Hôm 16 tháng 7, thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cảnh báo mối quan hệ chiến lược Việt Nam-Hoa Kỳ mà Hà Nội đang theo đuổi, nói rằng Việt Nam sẽ trắng tay nếu sự can thiệp của Hoa Kỳ vào tình hình Biển Đông tạo thêm căng thẳng khu vực hay phá vỡ sự cân bằng của mối quan hệ Trung-Việt-Mỹ. Bài báo có tựa Hoa Kỳ và Việt Nam thân cỡ nào của tác giả Li Qianggang thuộc Viện Nghiên cứu Nam và Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc tố cáo rằng Washington không quan tâm đến đạo đức và công lý và đã can thiệp vào các vấn đề của các nước Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Việt Nam từ lâu đã là một quốc gia mà Hoa Kỳ muốn tận dụng để ngăn chặn địa chính trị Trung Quốc, bài báo viết. Tờ báo Hoàn Cầu viết, Hà Nội hy vọng sẽ đu dây theo Washington để tăng cường sức mạnh chiến lược ở Biển Đông. Đây là một sự lựa chọn chiến lược mà Việt Nam đưa ra trước nhu cầu về sức mạnh quốc gia và tình hình khu vực. Nhưng nếu sự can dự của Mỹ vào Biển Đông làm gia tăng căng thẳng khu vực hoặc phá vỡ sự cân bằng giữa Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, thì sự phát triển của Việt Nam sẽ bị gián đoạn. Tổn thất của Việt Nam sẽ lớn hơn những gì nước này có được, bài báo viết. Bài báo còn viết rằng chắc hẳn Việt Nam đã quá quen với thủ đoạn của Mỹ, cho rằng Washington chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực thúc đẩy một cuộc cách mạng màu ở Hà Nội hay lợi dụng những vấn đề xã hội khác như dân chủ và nhân quyền để khuấy động mạnh mẽ các cuộc xung đột tại Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà bình luận chính trị Quang Hữu Minh phân tích với VOA lý do vì sao Trung Quốc không muốn Mỹ Việt ký kết đối tác chiến lược.
Trung Quốc thì họ có nhu cầu là muốn ngăn cản cái việc mà Việt Mỹ có thể trở thành đối tác chiến lược quốc phòng nói riêng và đối tác chiến lược nói chung. Tại vì quan hệ Việt Mỹ thì hiện giờ đang thấp hơn quan hệ Việt Trung. Quan hệ Việt Trung là đối tác chiến lược toàn diện, còn quan hệ Việt Mỹ thì chỉ mới là đối tác hàng đầu thôi. Thì một cái vấn đề thứ hai á là nếu như mà Trung Quốc họ để cho Việt Nam yên ổn trong việc hợp tác quốc phòng với Mỹ thì khả năng là tàu Trung Quốc bị trục xuất ra khỏi Biển Đông, nhất là ở phần của Việt Nam, là rất lớn. Tại vì một khi mà Việt Nam ký kết với Mỹ hợp tác quốc phòng thì tàu Mỹ có quyền hiện diện thường xuyên trong vùng biển của Việt Nam. Mà như thế thì về mặt chiến lược quân sự Trung Quốc họ bất lợi. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó thì lâu nay thì Trung Quốc luôn luôn nói Việt Nam là Mỹ muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà thực tế thì cái bài tính này thì có thể ngày xưa là Mỹ họ tính, nhưng mà bây giờ chính sách của Mỹ nó đã chuyển từ, đối với Việt Nam nó chuyển từ lật đổ sang chuyển hóa. Thành thử ra là cái chuyện mà Trung Quốc họ bị đặt ra, cái việc mà Mỹ muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam thì hiện nay là không có. Mà Trung Quốc thì họ muốn lật đổ là đúng hơn. Như chúng ta có thể thấy là đang có những cái làn sóng công kích Tổng thống Trump của Mỹ từ những người Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc họ giật dây cho cái việc đó hơn là người Việt Nam thật sự có nhu cầu đi miệt thị hay là chửi rủa một Tổng thống Mỹ một cách thái quá. Đó. Thì như vậy xét trong bối cảnh ba cái vấn đề mà tôi nói hiện nay á, thì Hoàn Cầu Thời báo họ có động cơ họ làm như vậy. Và một khi mà Mỹ Việt mà chậm hợp tác chừng nào á, Mỹ cần một cái ký kết gì đó với Việt Nam để mà Mỹ có thể hiện diện quân sự thường xuyên ở Biển Đông. Thì Mỹ ký kết chậm chừng nào thì càng có lợi cho Trung Quốc chừng đó thôi ạ.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động nhân quyền Trần Bang nhận định rằng Trung Quốc lâu nay chưa bao giờ từ bỏ âm mưu phá hoại hay xâm chiếm Việt Nam và việc họ ngăn chặn mối quan hệ ngày càng thắt chặt hơn giữa Hà Nội và Washington cũng nằm trong các thủ đoạn của Bắc Kinh. Chính vì vậy, ông nói rằng Việt Nam nên ưu tiên mối quan hệ với Mỹ.
Và rõ ràng, xét trong hai cái quan hệ thì quan hệ với Mỹ là phải được ưu tiên. Còn tôi cũng không có nói là không quan hệ với Trung Quốc, bởi vì thực sự ra buôn bán thương mại các nước vẫn có thể làm ăn với nhau. Nhưng mà rõ ràng chọn cái thể chế thì không thể chọn cái thể chế chính trị kiểu Trung Quốc để lệ thuộc nó dần dần là mất nước vì cái con đường thương mại và con đường chính trị với Trung Quốc. Còn thương mại thì vẫn có thể bình thường với Trung Quốc được, ví dụ như Đài Loan ấy, với Trung Quốc là hai cái thể chế hoàn toàn khác nhau, thậm chí là thù địch nhau, nhưng mà họ vẫn có hoạt động thương mại với nhau bình thường. Hay giữa Trung Quốc với Hàn Quốc hay Trung Quốc với Nhật Bản, thậm chí Trung Quốc với Mỹ vẫn có trao đổi thương mại mặc dù thể chế thì có thể nói là ngược nhau hoàn toàn. Thế thì theo tôi thì rõ ràng nâng cấp quan hệ ngoại giao về chính trị, về quân sự với Mỹ là cái điều tốt cho Việt Nam.
Vào đầu tuần, Tổng biên tập báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến viết bài nói rằng chúng tôi sẽ phản đối việc sử dụng quan hệ Việt-Mỹ để chống lại Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm 13 tháng 7 đăng lên trang Facebook chính thức của họ bài viết của ông Hồ Tích Tiến, với đại ý nói rằng việc Mỹ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là có mục đích ly gián quan hệ Việt-Trung, cũng như nhằm biến Việt Nam thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc. Hôm 16 tháng 7, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về bài báo của ông Hồ Tích Tiến, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, trong một thế giới hội nhập phát triển như ngày nay, Việt Nam cho rằng việc các quốc gia thể hiện thiện chí và phát triển quan hệ hữu nghị với nhau là xu thế tất yếu và đóng góp cho hòa bình ổn định chung ở khu vực và thế giới. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi mong muốn các nước chia sẻ quan điểm này của chúng tôi, bà Hằng nói. Theo báo Tiền Phong, bài viết của ông Hồ Tích Tiến nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi trang của Đại sứ quán Trung Quốc sau khi nhận được hàng loạt bình luận phản đối gay gắt. Một nam hành khách 73 tuổi đã bị ngã và tử vong trên chuyến bay giải cứu của Việt Nam từ thành phố San Francisco về Vân Đồn. Hôm 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hành khách này đã tử vong trên chuyến bay đưa công nhân Việt Nam từ Mỹ hồi hương hôm 15 và 16 tháng 7, khi máy bay bay được hơn 13 tiếng và đang ở độ cao hơn 10.000 mét. Hành khách bị ngã sau khi sử dụng nhà vệ sinh, trang VN Express dẫn lời Bộ Ngoại giao cho biết. Tuy nhiên, truyền thông Việt Nam không nêu nguyên nhân tử vong của hành khách này. Dù VN đoàn nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, hành khách đã không qua khỏi và từ trần trước khi hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo. Đây là chuyến bay hồi hương thứ 5 từ Mỹ về Việt Nam, khởi hành vào ngày 15 tháng 7 từ thành phố San Francisco. Tất cả hành khách đều được kiểm tra y tế và đưa vào khu vực cách ly theo đúng quy định. Chính quyền Việt Nam, các cơ quan ngoại giao và hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ để đưa gần 350 công dân Việt Nam về nhà trên chuyến bay này. Đến nay, có hơn 1.700 công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ đã được đưa về nước trên 5 chuyến bay hồi hương, trong khi còn khoảng 13.000 người khác vẫn muốn về nước vì đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ.
Một người đàn ông tên Tu Minh Lê hay Lê Minh Tú bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên án 12 năm tù về tội giết người trong một án mạng đã xảy ra ở thành phố Newport của xứ Wales, Anh Quốc vào năm 2006. Lần đầu tiên một tòa án tại Việt Nam xét xử một hành vi phạm tội ở Vương quốc Anh. Nạn nhân mà báo chí tiếng Anh gọi là Trần Nguyễn qua đời ngày 20 tháng 11 năm 2006 sau khi bị chở tới Bệnh viện Hoàng gia Went và bỏ lại đó trong tình trạng bất tỉnh sau khi bị đánh đập dã man. Ông này qua đời sau đó vài giờ. Năm 2008, ba người bị kết án tù về tội ngộ sát tại tòa án Cardiff liên quan tới vụ giết người này. Nhưng nghi phạm thứ tư tên là Tu Minh Lê, 47 tuổi, đã trốn về Việt Nam. 14 năm sau vụ án mạng, sau cùng, ông Tu Minh Lê đã bị mang ra xét xử ở Việt Nam. Ông bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên án 12 năm tù về vụ giết người ở Anh, theo trang mạng Newsbank, BBC và Birmingham Mail. Nguồn tin tổng hợp cho hay là phạm nhân Tu Minh Lê sẽ thi hành án tù tại Việt Nam theo thỏa thuận giữa hai nước. Theo tránh thanh tra cảnh sát điều tra Justin O'Keefe, thì đây là lần đầu tiên cảnh sát Anh phối hợp với Việt Nam tổ chức một phiên tòa để xét xử một hành vi phạm tội ở Anh. BBC dẫn nguồn tin của cảnh sát Went nói rằng đây là một vụ án rất khó điều tra bởi vì nạn nhân là một người di dân nhập cảnh bất hợp pháp. Ông Nguyễn, 44 tuổi, bị giết chỉ 2 tháng sau khi nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Anh trong thùng một chiếc xe tải, theo bản tin của BBC. Một cuộc điều tra giữa Cơ quan Phòng chống tội phạm Vương quốc Anh, gọi tắt là NCA, chính quyền Việt Nam và cảnh sát Went cuối cùng đã truy lùng danh nghi can tại Việt Nam, nơi ông ta bị mang ra xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên hôm 9 tháng 7. Tránh thanh tra O'Keefe nói, cuộc điều tra cũng đối mặt với nhiều thử thách vì vụ giết người xảy ra ở quận Went, thành phố Newport của xứ Wales, Anh Quốc, trong khi nghi can thứ tư đã bỏ trốn về Việt Nam. Cảnh sát Wendt cho biết ông Lê Minh Tu bị kết tội và tuyên án tù 12 năm về tội giết người. Một người phát ngôn của cảnh sát nói, đây là lần đầu tiên giới thẩm quyền Việt Nam đồng ý tuyên án một công dân Việt Nam về một hành vi phạm tội diễn ra tại Vương quốc Anh. Đây là một trong các vụ điều tra khó khăn nhất về phương diện hậu cần mà cảnh sát Wendt đã phải đối mặt. Vụ án này đòi hỏi nhiều năm làm việc và liên lạc với chính quyền các cấp, nhưng chúng tôi không bao giờ ngưng hy vọng là vụ án sẽ đạt được kết quả như chúng ta thấy ngày hôm nay, ông O'Keefe nói. Việt Nam không có hiệp ước dẫn độ với Anh quốc, nhưng nhà chức trách Việt Nam đồng ý rằng trong các điều kiện đặc biệt, xét nạn nhân cũng là một công dân Việt Nam bị giết bất hợp pháp, thì gia đình nạn nhân cần thấy công lý được thực thi. Ông Mark Bishop, Giám đốc Phòng chống tội phạm Vương quốc Anh đặc trách châu Á-Thái Bình Dương nói, đây là một trường hợp mang tính bước ngoặt, đã được thực hiện nhờ sự hợp tác chưa từng thấy giữa NCA, Cảnh sát Wendt và Bộ Công an Việt Nam.